Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi được phát trực tiếp vào lúc 8:20 mỗi ngày và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thông tin trên VTV Online, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết, đến giờ này thì gần như tất cả bà con muốn đi sơ tán đã rời khỏi ba thành phố lớn của Ukraine là Kharkov, Odessa và Kiev.
Đối với bà con người Việt vẫn bám trụ lại chưa đi sơ tán, Đại sứ quán luôn duy trì liên lạc với các hội người Việt để nắm tình hình. Điều may mắn là đến giờ chưa có thông tin về thương vong của bà con Việt Kiều. Đại sứ quán cũng yêu cầu bà con ở lại phải tuyệt đối ở dưới hầm trú ẩn, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Hiện Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và các hãng hàng không chuẩn bị cho hai chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong các ngày 7 tháng 3 năm 2022 từ Romania và 9 tháng 3 năm 2022 từ Ba Lan.
Trong khi đó, theo Sài Gòn Giải phóng Online, tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng báo cáo về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine vào chiều ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine có trách nhiệm cao nhất cho công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam.
Chủ tịch nước đánh giá cao công tác nắm bắt tình hình và tinh thần chủ động chuẩn bị các phương án tổ chức thực hiện bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào Việt Nam tại Ukraine về nước nếu có nguyện vọng của Bộ Ngoại giao và các bộ ngành cơ quan liên quan. Phải thực hiện tốt nhất công tác bảo hộ công dân, không được để người dân Việt Nam bị chết, bị thương tại Ukraine. Chủ tịch nước nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng, bị thương. Chính vì vậy, công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là không được để người dân trong quá trình di giản bị đói, trong quá trình di tản bị đói, lạnh. Tinh thần nhân đạo trách nhiệm là việc rất cấp thiết hiện nay.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành khác thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có phương án triển khai cụ thể công tác bảo hộ công dân, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, hiện có 7.000 người Việt Nam ở Ukraine. Nhiều bà con kiều bào đã rời khỏi vùng chiến sự đến nơi an toàn, di sang các nước lân cận như là Ba Lan, Hungary, Bulgaria. Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử thông tin ngày 1 tháng 3, 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 533 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cứ công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với các sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã sẵn sàng cho công tác triển khai thí điểm này.
Với việc tích hợp này, người bệnh có bảo hiểm y tế khi đến các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân là có thể làm thủ tục khám chữa bệnh. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội các địa phương cũng phối hợp cùng ngành y tế hỗ trợ kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh. Đôn đốc kiểm tra giám sát các cơ sở khám chữa bệnh để không xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh khi người dân cung cấp căn cước công dân gắn chip, mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh trong tay và một vài thao tác đơn giản là người dùng có thể thỏa mãn việc chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội là có được thẻ xanh đã tiêm đủ 2 mũi, 3 mũi. Tuy nhiên, đằng sau việc chia sẻ này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân do có hình ảnh mã QR. Từ mã QR thẻ COVID-19 có thể dễ dàng biết được người đó là ai, số điện thoại, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Những thông tin cá nhân quan trọng như vậy nếu rơi vào tay đối tượng có ý đồ xấu, rất khó lường hết được những hậu quả. Vấn đề này được báo Nhân dân cảnh báo đến độc giả.
Hiện nay, việc sử dụng thông tin cá nhân không được bảo mật hoặc thông tin cá nhân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã và đang tạo điều kiện thuận lợi giúp kẻ xấu có thể tìm kiếm sử dụng để trục lợi và thực hiện các mục đích xấu khác. Theo cơ quan công an, hiện tại có rất nhiều app công nghệ cho vay tiền trực tuyến online. Chỉ cần chụp hình ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân là có thể được giải quyết hợp đồng vay tiền và giải ngân một cách nhanh chóng. mà bỏ qua khâu xác minh chính chủ hoặc có xác minh nhưng quá trình xác minh rất sơ sài. Nắm được sơ hở này, các đối tượng xấu thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, sau đó chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để che tiền nhằm mục đích chiếm đoạt.
Ngành chức năng khuyến cáo người dùng Internet sử dụng mạng xã hội, website, các ứng dụng chính thống có cơ chế bảo mật rõ ràng, hạn chế việc khai báo, đưa thông tin cá nhân khi tham gia các trang mạng xã hội để giảm thiểu nguy cơ mất an ninh an toàn thông tin, không chia sẻ hay để công khai các thông tin nhạy cảm như là địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng. Khi phát hiện thông tin của mình hoặc người khác lộ lọt và đang bị sử dụng vào hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương mục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo ghi nhận của Sài Gòn Giải Phóng Online, hơn 2 tháng qua, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương đã phát hiện và bắt giữ được nhiều vụ buôn bán nhập lậu các loại kit test COVID-19, thuốc điều trị COVID-19, không có hóa đơn, nhãn hiệu rõ ràng từ nhiều nước đưa về Việt Nam với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan vừa chủ trì và phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội bắt giữ một lô hàng hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại, có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỷ đồng, được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Kit test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung, khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu các mặt hàng này vào nội địa. Dự báo trong thời gian tới, tình hình buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là ở các địa phương giáp biên.
Cũng tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, dù số ca mắc tăng nhưng số ca nhập viện, ca nặng và tử vong đều giảm. Bộ Y tế đang tiến hành từng bước hướng tới điều trị COVID-19 như điều trị bệnh thông thường. Giai đoạn hiện nay cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K cùng với vaccine, thuốc điều trị và ý thức là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Theo Bộ Y tế, thời điểm này chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành vì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn coi COVID-19 trong tình trạng đại dịch và lo ngại tiếp tục có các biến thể khó lường của virus SARS-CoV-2. Gần đây, số ca mắc COVID-19 tăng lên chủ yếu do biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron đã xuất hiện ở gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm gần 90% tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, nên việc tiêm chủng vẫn phải ưu tiên hàng đầu.
Bộ Y tế vừa có ý kiến đề xuất Thủ tướng xem xét về việc cho người nhiễm SARS-CoV-2, F0. Và các trường hợp tiếp xúc gần F1 được đi làm trong thời gian cách ly. Vietnamnet cho biết, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đánh giá, đề xuất này là hợp lý, vì hiện các trường hợp F1 và F0 nhiều nên có thể gây quá tải, không có người làm việc. Tuy nhiên phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu nhấn mạnh, nới lỏng nhưng chưa thể buông xuôi, thả lỏng, phải chuyển từ việc cấm đoán sang kiểm soát rủi ro. Ông Trần Đắc Phu lưu ý, các F0, F1 đi làm nhưng vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Cụ thể là áp dụng 5K tối đa có thể để kiểm soát được sự lây nhiễm, giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng càng tốt. Mọi người vẫn phải theo dõi sức khỏe, nếu có triệu chứng cần xét nghiệm ngay và cần có những biện pháp điều trị cách ly phù hợp. Với một cơ quan đơn vị xí nghiệp cần có phương án kịch bản như người nào giữ vị trí trọng yếu, người nào ở bộ phận nào được sắp xếp cho hợp lý để vừa có nhân lực phục vụ sản xuất, vừa vẫn phải phòng chống được dịch bệnh.
Một thông tin vui về du lịch được báo điện tử VTV chia sẻ, đó là vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh và địa đạo Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh vừa được bình chọn vào danh sách top 10 điểm đến du lịch hấp dẫn thế giới. Trang du lịch thetravel.com vừa có bài viết ca ngợi khu vực Đông Nam Á là điểm đến du lịch đầy hấp dẫn của thế giới. Trang du lịch uy tín này đã chỉ ra danh sách các địa chỉ mà du khách nên ghé thăm, trong đó có vịnh Hạ Long và địa đạo Củ Chi của Việt Nam, lần lượt nằm ở vị trí thứ 8 và thứ 9.
Theo The Travel, vịnh Hạ Long là một trong những thắng cảnh địa lý của thế giới. Khung cảnh trong vịnh thực sự ngoạn mục với mặt biển xanh trải dài cùng hàng trăm đảo đá vôi nằm rải rác. Vịnh Hạ Long sở hữu những giá trị thẩm mỹ và địa chất, địa mạo nổi trội, được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Trong khi đó, địa đạo Củ Chi được thetravel.com ca ngợi là điểm du lịch khám phá đầy hấp dẫn với hệ thống đường hầm xuyên lòng đất dài hơn 200 km, dọc ngang nhiều tầng. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi gồm địa đạo Bến Dược, căn cứ quân khu Sài Gòn, Gia Định khu A, căn cứ khu ủy Sài Gòn, Gia Định khu B và địa đạo Bến Đình, căn cứ huyện ủy Củ Chi.
Đọc báo của mời hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả.